Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 7 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của các quan chức chính phủ, nhà nghiên cứu 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại của ASEAN. Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 chính thức được kích hoạt với hàng loạt ưu đãi lớn, với 50.000 mặt hàng của hơn 1.000 thương hiệu được tung ra, có mức giá ưu đãi giảm tới 70%. Công an tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ công tác hai lãnh đạo đội cảnh sát giao thông bị tố bảo kê xe quá tải. Trong phần tin quốc tế, gần 1 triệu người dân Pháp đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn nhằm phản đối chương trình cải cách về hưu của chính phủ, khiến giao thông nhiều nơi bị tê liệt. Lần đầu tiên, Liên quân Mỹ thừa nhận hơn 1.300 dân thường thiệt mạng tại Iraq và Syria trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Mục tiêu điểm hôm nay, chúng tôi phát bài cuối trong loạt bài Làm gì để quy hoạch điện lực quốc gia không bị phá vỡ? Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự hội thảo. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng có tình trạng báo chí thiếu nhạy cảm về chính trị, chưa phù hợp với lợi ích của đất nước, chưa đúng với định hướng thông tin của Ban chỉ đạo quản lý báo chí. Một số cán bộ, phóng viên thiếu rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, việc chấp hành luật báo chí, luật xuất bản chưa nghiêm. Ông Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập tạp chí Xây dựng Đảng khẳng định có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân công tác xây dựng Đảng chưa được quan tâm đúng mức.
Nhiều nơi sinh hoạt chưa đủ số kỳ theo quy định. Thứ hai là trong sinh hoạt nội dung còn sơ cứng, nghèo nàn và nội dung sinh hoạt của nhiều cơ quan báo chí còn chưa gắn với cái việc nâng cao cái tính đảng cho đảng viên, rồi giải quyết những cái vấn đề hạn chế yếu kém, những vấn đề các cơ quan chỉ đạo quản lý nhà nước về báo chí đã nêu.
Nhiều ý kiến tại hội thảo đã đề xuất các giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, trong đó chú ý là giải pháp bố trí tổng biên tập kiêm bí thư chi bộ Đảng ủy cơ sở. Mô hình này sẽ kết hợp việc lãnh đạo thực hiện chuyên môn của công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, mô hình này chỉ nên áp dụng đối với những tổng biên tập có phong cách dân chủ, tính đảng cao. Nếu không dễ dẫn đến mất dân chủ, không phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì đánh giá cao vai trò của giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên là phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí.
Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, bởi vì những người đi giác ngộ trước hết phải được tự giác ngộ đã, thì lúc đó mới có thể định hướng được tư tưởng cho quần chúng nhân dân học và làm theo báo. Cái điểm nữa chúng tôi nói là cái định hướng ở đây là nhận diện các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhận diện rất là khó. Khó ở đây là cái chỗ là việc làm thế nào đấy để là trước là nhận diện, sau đó là cái bài sắc bén để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái. Thì đây cũng là một nhiệm vụ của báo chí cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, phải nhận thức tầm quan trọng của báo chí và hoạt động báo chí với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chú ý đảm bảo nguyên tắc, tính tư tưởng, tính nhân văn trong hoạt động báo chí. Đặc biệt, cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân, quán triệt và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước, nâng cao năng lực hoạt động nghiệp vụ và đạo đức của nhà báo.
Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng diễn ra phiên khai mạc diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 7. Diễn đàn có sự tham dự của trên 90 đại biểu gồm các quan chức chính phủ, nhà nghiên cứu từ 10 nước ASEAN, 8 nước đối tác đối thoại của ASEAN gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ, Ban thư ký ASEAN cùng đại diện một số tổ chức quốc tế liên quan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh, biển và đại dương luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Với ý nghĩa đó, hợp tác biển luôn là một ưu tiên cao trong các cơ chế, khuôn khổ cũng như chương trình kế hoạch hợp tác ở khu vực. Ghi nhận một số tiến triển trong hợp tác biển khu vực trong thời gian qua, trong đó có những sáng kiến ứng phó với ô nhiễm môi trường biển, xử lý nạn rác thải, chống đánh bắt cá trái phép và khai thác bền vững tài nguyên biển. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng nêu ra những thách thức nhiều mặt mà khu vực đang phải đối mặt. Đó là các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trên biển, ô nhiễm môi trường biển, axit hóa đại dương, an ninh an toàn của ngư dân và người đi biển, cho tới tranh chấp chưa được giải quyết, tình hình căng thẳng và nguy cơ sự cố gia tăng, nhất là ở Biển Đông. Những thách thức này đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới tiềm năng và triển vọng hợp tác biển ở khu vực. Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các đại biểu tham dự diễn đàn biển ASEAN mở rộng tập trung kiểm điểm toàn diện tình hình hợp tác biển thời gian qua, xác định những khó khăn, trở ngại và khuyến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hợp tác biển trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường vai trò của diễn đàn biển ASEAN mở rộng để hỗ trợ cho công tác phối hợp các hoạt động hợp tác biển ở khu vực, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm Công ước Luật Biển năm 1982 có hiệu lực. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các đại biểu tiến hành đánh giá công tác áp dụng quy định của Công ước ở khu vực thời gian qua và trao đổi kích thức nhằm củng cố hơn nữa vai trò của văn kiện nền tảng này, cũng như bảo đảm mọi hoạt động trên biển ở khu vực đều tuân thủ công ước. Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 7 gồm các phiên thảo luận mở về chủ đề 25 năm thực hiện Công ước Luật Biển năm 1982, thảo luận kín để trao đổi về tình hình hợp tác và an ninh biển ở khu vực, rà soát các hoạt động hợp tác và xem xét các đề xuất, sáng kiến mới, cũng như định hướng tương lai cho diễn đàn. Diễn đàn biển ASEAN mở rộng được thành lập và nhóm họp lần đầu tiên vào năm 2012, được tổ chức ngay sau diễn đàn biển ASEAN. Diễn đàn biển ASEAN mở rộng nhằm tạo khuôn khổ cho các đối tác tham gia đóng góp vào đối thoại và hợp tác biển ở khu vực và hỗ trợ cho các nước ASEAN. Kể từ khi thành lập, diễn đàn biển ASEAN mở rộng đã trao đổi về nhiều chủ đề hợp tác biển khác nhau, trong đó có việc thực thi Công ước Luật Biển, kết nối, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường biển, thúc đẩy kinh tế biển và tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin ở Biển Đông.
Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế tham dự. Phóng viên Vinh Quang, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Kim Phụng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, sau hơn một năm chính thức tiếp quản Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh tại Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã điều trị cho hơn 2.000 lượt bệnh nhân. Các bệnh nhân đến khám và điều trị đều đảm bảo về chất lượng điều trị, không xảy ra tai biến, tai nạn. Mức độ hài lòng của bệnh nhân thông qua phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ từ 94 đến 100% hàng tháng. Gửi lời chúc mừng đến cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, việc tham gia nghĩa vụ quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng, cùng với nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung và hợp tác về quốc phòng an ninh nói riêng. Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sâu rộng hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ, rất cần sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
Trong thời gian tới, Việt Nam mà trực tiếp là Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sâu rộng hơn cả về hình thức cá nhân và đơn vị, mở rộng phái bộ và lĩnh vực tham gia, trong đó có đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Dịp này, Cục gìn giữ hòa bình, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1, cá nhân Thiếu tướng Đoàn Kim Phụng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, tập thể Bệnh viện Quân y 175 cùng một số cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tham gia gìn giữ hòa bình, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm qua. Đây là báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh diễn ra sáng nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 12,1% trong năm nay vượt chỉ tiêu đề ra. tổng sản phẩm bình quân đầu người gấp đôi bình quân chung của cả nước. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
Năm nay, Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, ước đạt hơn 44.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa chiếm phần lớn. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt hơn 6.000 đô la Mỹ một năm, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Quảng Ninh có 6 trên 13 đơn vị cấp huyện, 90 trên 111 đơn vị cấp xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành đề án 196 đưa các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn về đích trước một năm so với kế hoạch. Xã Việt Dân, thị xã Đông Triều là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước. Với chủ đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn năm 2020 đạt trên 12%, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 48.000 tỷ đồng, khách du lịch đạt 15,5 triệu lượt, thành lập mới 2.840 doanh nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,16% và giảm nhanh tỷ lệ hộ cận nghèo và các chỉ tiêu kinh tế xã hội bảo vệ môi trường quan trọng khác.
Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm trên máy tính bảng, hạn chế tối đa việc in, gửi tài liệu bằng bản giấy.
Thực hiện nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đến thời điểm này, tỷ lệ nợ xấu của thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống còn hơn 1,5% tổng dư nợ, mức thấp nhất trong nhiều năm nay. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 72.000 tỷ đồng nợ xấu. Đến nay, nợ xấu của các ngân hàng thương mại ở thành phố đã giảm xuống còn 49.000 tỷ đồng, chiếm 2,2% tổng dư nợ. Nếu không tính nợ xấu của ba ngân hàng mua không đồng là GB Bank, OCB Bank, CB Bank, thì tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn hơn 1,5%. Năm nay, nợ xấu được xử lý chủ yếu bằng cách bán tài sản đảm bảo, thu hồi nợ bằng tiền mặt. Đáng chú ý, trong số 460 chi nhánh ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, có đến 100 chi nhánh ngân hàng có tài sản sinh lời, không có nợ xấu. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Năm nay thì nợ xấu mới phát sinh cũng ít hơn so với cái nợ xấu mà đã xử lý. Nghị quyết 42 hay quá trình xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại bằng nhiều giải pháp đã có những cái hiệu quả rất là tốt. Khách hàng cũng không bớt chi gì hơn khi mà ngân hàng thực hiện cái nghị quyết 42 thông qua việc xử lý tài sản đảm bảo.
Sáng nay tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV.
Nguồn vốn hỗ trợ sẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn của quỹ và trong diện doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Nội dung đáng chú ý được đưa ra tại lễ ký kết là doanh nghiệp được vay từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa với lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 4,16% mỗi năm, lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn là 6% mỗi năm. Doanh nghiệp được vay vốn của quỹ với mức lãi suất thấp hơn của các ngân hàng thương mại và không thay đổi trong thời hạn vay vốn. Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn được thực hiện công khai, thuận tiện, được bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp của quỹ chuẩn bị thủ tục, quy trình vay vốn.
Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 chính thức được kích hoạt từ 0 giờ sáng nay với hàng loạt ưu đãi lớn. 50.000 mặt hàng của hơn 1.000 thương hiệu của Việt Nam được tung ra với mức giá ưu đãi giảm tới 70%. Đây cũng là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm được tổ chức hàng năm nhằm phát triển thị trường thương mại điện tử tại nước ta. Phóng viên Thu Trang phản ánh.
Năm nay là năm thứ 6 chương trình được tổ chức với rất nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng. Không chỉ mua sắm hàng chính hãng với giá gốc hoặc là siêu giảm giá, tham gia hoạt động người tiêu dùng còn có thể nhận được các giải thưởng khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, để thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng để kích cầu giao thương trực tuyến, ban tổ chức đã gia tăng các yếu tố trải nghiệm. Cụ thể, người dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được trải nghiệm mua sắm trực tiếp và trực tuyến ở các địa điểm nổi bật như Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Nguyễn Huệ và Cầu Rồng với hơn 3.000 sản phẩm ưu đãi đặc biệt và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Bạn Hoàng Thị Thơm là nhân viên văn phòng tham quan khu mua sắm trực tuyến tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Em muốn đi tham quan xem ở đây xem là có những gian hàng gì hay không, có phục vụ gì cho mình không. Muốn vào trải nghiệm thêm nó sẽ như thế nào. Xem là ở nhà mình dùng thì nó có khác như là ở đây không. nếu mà mình không có thời gian đi thì cũng có thể là mình sẽ mua trực tuyến. Bởi vì cũng bọn em đi làm nhiều cũng không có thời gian lắm. Khá là tiện lợi khi mua sắm online bởi vì sẽ chuyển đến tận nơi cho mình và mình đã được xem được sản phẩm luôn ấy. Cũng đôi chút thấy lo sợ bởi vì sản phẩm online mà nên là mình không được xem được chất liệu như thế nào ấy. Không bị lần nào là bị kém chất lượng cả.
Online Friday năm nay quy tụ nhiều sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Sendor, Voso. Các doanh nghiệp sản xuất như Oppo, Habeco cùng các nhà phân phối hàng chính hãng và các thương hiệu Việt uy tín. Hàng hóa được giới thiệu đến người tiêu dùng dịp này bao gồm các ngành hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết, đồ gia dụng, công nghệ, mỹ phẩm, thời trang chính hãng, vé máy bay, sách hay văn phòng phẩm. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định.
Sự tham gia và cái cam kết của các doanh nghiệp, đặc biệt là gắn với chất lượng của hàng chính hãng cũng như những trải nghiệm ngày càng tốt hơn của các dịch vụ và tiện ích trong tuần lễ mua sắm trực tuyến cũng như là của kinh tế số sẽ là những cái cơ hội rất tốt đẹp cho cái sự tương tác ngày càng hoàn thiện giữa người tiêu dùng, giữa thị trường với các nhà sản xuất cũng như tất cả các thành tố tham gia trong cái chuỗi của cung ứng cũng như là chuỗi của thương mại điện tử. Trong tinh thần đó thì Bộ Công Thương cũng xin cam kết và khẳng định tiếp tục cùng với các cơ quan chính phủ của chính phủ cũng như các cơ quan của chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện, thúc đẩy cho phát triển của thương mại điện tử gắn với việc bảo vệ những lợi ích chính đáng của người tiêu dùng cũng như của cộng đồng doanh nghiệp để đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tính đến 11 giờ trưa nay, theo ban tổ chức đã có 35.000 lượt truy cập từ các thiết bị thông minh, 120.000 người đăng ký tham gia các sự kiện thuộc khuôn khổ Ngày hội mua sắm trực tuyến Online Friday 2019, có 600.000 lượt tương tác và quét mã QR code với 25.000 đơn hàng giao dịch số thành công. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an thông tin chính thức kết quả khám phá và phá vụ án mua bán vận chuyển trái phép 446 bánh heroin và khen thưởng 18 đơn vị tham gia phá án. Tin cho biết.
Đại diện Bộ Công an cho biết, trên cơ sở điều tra mở rộng vụ án mua bán vận chuyển trái phép 895 bánh heroin bị phát hiện trên xe tải lưu thông hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 3 năm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định được một đường dây tổ chức mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, quy mô lớn, tính chất vô cùng tinh vi, phức tạp do nhóm đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu. Dù một số đối tượng trong vụ án 895 bánh heroin đã bị bắt giữ, nhưng băng nhóm này vẫn tiếp tục chỉ đạo hai đối tượng từ Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đến thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động tiếp. Ma túy được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó cất giấu trong loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa, đóng container vận chuyển qua đường biển đến Đài Loan. Thực hiện kế hoạch, hai đối tượng người Đài Loan đã lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa để ngụy trang hoạt động cất giấu, vận chuyển ma túy. Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định có một số lượng lớn ma túy tập kết tại khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh chờ thời cơ xuất đi Đài Loan. Qua tài liệu thu thập trong quá trình đấu tranh chuyên án, tài liệu do cảnh sát Đài Loan cung cấp và các thông tin tài liệu thu được từ lời khai của các đối tượng có liên quan, ban chuyên án đã họp và phá án thành công. Nhằm động viên ghi nhận thành tích của các đơn vị tham gia phá án, Bộ Công an tuyên dương và trao thưởng cho các đơn vị, lực lượng.
7 gói vuông người dân nhặt được trên bãi biển tỉnh Quảng Trị là ma túy. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết như vậy sau khi mang đi giám định những tinh thể màu trắng trong 7 gói vuông in chữ Trung Quốc được người dân nhặt được trên bờ biển thôn Tân Hải ở xã Do Hải, huyện Do Linh vừa qua. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đồn biên phòng ven biển tăng cường lực lượng tuần tra, bám sát địa bàn, tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền người dân tham gia phối hợp tìm kiếm cũng như cung cấp thông tin nếu phát hiện vật lạ, vật nghi vấn trôi dạt vào biển. Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết.
Do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ toàn miền Bắc hôm nay sẽ tiếp tục giảm xuống đáng kể. Ban ngày nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, về đêm trời rét sâu, vùng núi cao dưới 4 độ. Thậm chí các đỉnh núi như Phan Xipang, thị trấn Sapa, đèo Ô Quy Hồ, đỉnh Mẫu Sơn có nơi dưới 0 độ. Tại đỉnh Phan Xipang xuất hiện băng giá và cảnh báo băng giá sương muối sẽ có thể lặp lại trong những ngày tới. Miền Trung, miền Nam cũng lạnh về đêm và sáng sớm. Đà Lạt về đêm dự báo 10 độ. Tuy nhiên đến trưa chiều nhiệt độ tăng nhanh, miền Trung cao nhất 29 độ và miền Nam cao nhất 31 đến 32 độ.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết bà đã chỉ thị cho một ủy ban Hạ viện soạn thảo các điều kiện, điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin.
Trong tuyên bố ngày 5 tháng 12, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã cáo buộc Tổng thống Trump lạm quyền, cản trở an ninh quốc gia và gây hại tới tính toàn diện của hệ thống bầu cử nước Mỹ. Do đó, bà Pelosi kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện tiến hành soạn thảo các điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Theo một số nguồn tin, Ủy ban Tư pháp Hạ viện có thể sẽ hoàn tất và kiến nghị các điều khoản luận tội Tổng thống Trump sớm nhất là ngày 12 tháng 12. Các tội danh đối với Tổng thống Trump có thể bao gồm lạm quyền, hối lộ, cản trở quốc hội và ngăn cản công lý. Nếu các điều khoản luận tội được bỏ phiếu thông qua tại Hạ viện, một phiên xét xử sẽ được tổ chức tại Thượng viện, nơi Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số. Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có tổng thống nào bị phế truất thông qua luận tội. Tổng thống Richard Nixon từ chức năm 1974 khi Hạ viện bắt đầu tiến trình luận tội. Trong khi đó, Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Andrew Johnson cũng từng bị Hạ viện luận tội nhưng được tuyên trắng án tại Thượng viện.
Còn tại Anh, mặc dù còn một tuần nữa mới diễn ra cuộc tổng tuyển cử, song Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch hành động trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền nhiệm kỳ mới của ông. Khẳng định chắc chắn nước Anh sẽ ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 tới, Thủ tướng Johnson muốn làm yên lòng các cử tri còn đang do dự với khẳng định năm tới sẽ là thời điểm dư luận dừng đề cập đến cụm từ đầy ám ảnh Brexit. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Việc công bố sớm kế hoạch cho nhiệm kỳ mới cho thấy sự tự tin của Thủ tướng Johnson trong cuộc bầu cử vào ngày 12 tháng 12 tới, khi ông vẫn bỏ xa đối thủ chính công đảng đối lập Jeremy Corbyn 10% điểm trong các cuộc thăm dò. Trong kế hoạch 100 ngày đầu nhiệm kỳ nếu thắng cử, Thủ tướng Johnson nhắc lại cam kết đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, ông Johnson khẳng định điều này sẽ chỉ xảy ra nếu đảng bảo thủ của ông giành được đa số ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới, tạo điều kiện để thỏa thuận Brexit của ông được nhanh chóng thông qua tại Quốc hội mới. Thủ tướng Johnson đồng thời công bố đề xuất cắt giảm thuế cho các hộ gia đình ở Anh, cam kết thông qua các dự luật nhằm tăng trợ cấp cho các trường học, cũng như thực thi những bước đi đầu tiên nhằm cải tổ hệ thống nhập cư của nước này. Phát biểu khi thực hiện chiến dịch vận động tranh cử tại Derbyshire ở miền trung nước Anh, ông Johnson khẳng định đang dẫn đầu một chính phủ mới với cách tiếp cận mới, giúp mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nước này.
Tham vọng của tôi rất đơn giản. Tôi muốn nước Anh sẽ là nơi tuyệt vời nhất để sống trên trái đất, nơi bạn có thể chăm sóc, nuôi dưỡng con cái mình tại một đất nước xanh sạch nhất trên thế giới. Tuy nhiên, điều này sẽ khó thực hiện với một quốc hội đang phân mảnh như hiện nay. Tôi sẽ đề nghị sự trợ giúp của các bạn để thay đổi quốc hội hiện nay trong cuộc bầu cử vào tuần tới, giúp chúng tôi có một thế đa số tại quốc hội để hoạt động.
Với lợi thế hiện nay dành cho Thủ tướng Johnson, ông Chris Kutis, chuyên gia phân tích chính trị của tập đoàn khảo sát YouGov nhận định, Quốc hội Anh sẽ chứng kiến một thế đa số khá thoải mái vào tuần tới cho đảng dẫn đầu. Tuy nhiên vẫn có mức độ biến động cao trong lá phiếu của các cử tri, nên cũng không thể loại trừ có sự thay đổi muộn ủng hộ bên này hay bên kia trong ngày bầu cử.
Tổng thống Nga Putin cho biết hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới còn gọi là START 3 sắp hết hạn, song Nga tới nay chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào của đối tác về đề nghị gia hạn thỏa thuận kiểm soát vũ khí này. Ông Putin một lần nữa nhắc lại Nga sẵn sàng gia hạn START 3 trước cuối năm nay mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào. START mới sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2021. Nga đã đề nghị Mỹ thảo luận việc gia hạn hiệp ước này, song chưa nhận được câu trả lời. Nga nhiều lần cảnh báo Mỹ việc từ chối gia hạn START mới sẽ gây thêm nhiều hiểm họa và bất ổn cho an ninh thế giới. Cuộc họp lần thứ 27 Hội đồng Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, đã khai mạc tại thủ đô Bratislava của Slovakia ngày 5 tháng 12 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao, Thư ký Nhà nước và các quan chức cao cấp tới từ 57 nước thành viên OSCE và 11 nước đối tác. Phát biểu tại đây, Chủ tịch sắp mãn nhiệm OSCE, ông Miroslav Lajčák kêu gọi các quốc gia thành viên hợp tác cùng nhau thông qua cơ chế đa phương nhằm tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn xung đột, giảm thiểu tác động nhân đạo và xây dựng một tương lai an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Trong diễn văn khai mạc, ông Miroslav Lajčák đã điểm lại những cuộc khủng hoảng và xung đột trong khu vực OSCE, trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh tới tình hình phức tạp kéo dài tại Ukraine hay nguy cơ leo thang của cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh để lại những hậu quả nhân đạo nặng nề tại đây. Là chủ tịch sắp mãn nhiệm, tôi thấy không có bất kỳ công thức kỳ diệu nào để giải quyết những cuộc khủng hoảng và xung đột hiện nay và sau này. Những gì tôi có là niềm tin, một niềm tin mãnh liệt rằng những nỗ lực của OSCE từ việc giảm dần căng thẳng đến việc mở kênh đối thoại mới là vô giá, và OSCE sẽ là tổ chức đi tiên phong trong việc cung cấp hỗ trợ cho các bước đi cụ thể hướng tới hòa bình. Để ngăn chặn và giải quyết xung đột, ông Lajcak nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các biện pháp xây dựng an ninh và lòng tin thông qua việc tham gia tích cực vào cơ chế hợp tác đa phương. Ông cho rằng chủ nghĩa đa phương đòi hỏi phải có cam kết và thỏa hiệp, và đối với OSCE, chủ nghĩa đa phương được xây dựng dựa trên sự đồng thuận nhằm tìm ra giải pháp chung cho những vấn đề được đặt ra. Nhân dịp này, phái đoàn các nước đồng chủ tịch nhóm Minsk của OSCE bao gồm Nga, Pháp và Mỹ đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết mạnh mẽ đứng ra dàn xếp hòa bình cuộc xung đột Nagorno-Karabakh. Phái đoàn ghi nhận tích cực về mức độ bạo lực thấp tại khu vực tranh chấp, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện các bước đi cụ thể để hiện thực hóa các thỏa thuận trước đó về các biện pháp nhân đạo và an ninh. Trong khuôn khổ hội nghị cùng ngày đã diễn ra tọa đàm cấp cao với chủ đề An ninh biên giới và chống khủng bố, tập trung vào chương trình hợp tác lâu dài ngăn chặn các mối đe dọa xuyên quốc gia giữa OSCE và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Hội nghị lần thứ 26 Hội đồng Bộ trưởng các nước OSCE sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 12.
Gần 1 triệu người Pháp đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua nhằm phản đối chương trình cải cách về hưu trí của chính phủ, khiến giao thông nhiều nơi tê liệt. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp đưa tin.
Đã có ít nhất 806.000 người lao động Pháp xuống đường biểu tình trong ngày tổng đình công mùng 5 tháng 12 trên toàn nước Pháp. Tuy nhiên, các công đoàn đưa ra con số cao hơn nhiều ở mức khoảng 1,5 triệu người. Theo thông báo của cảnh sát thành phố Paris, một số đụng độ nhỏ đã diễn ra giữa những người biểu tình quá khích với lực lượng cảnh sát khiến 87 người bị bắt và 71 người bị tạm giữ để điều tra. Ngoài thủ đô Paris, các cuộc biểu tình lớn khác cũng đã được tổ chức ở các thành phố như Toulouse, Marseille hay Bordeaux, thu hút vài chục nghìn người mỗi nơi. Trong ngày 5 tháng 12, giao thông công cộng tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là tại thủ đô Paris, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nơi bị tê liệt. Khoảng 1/2 số trường học ở thủ đô Paris cũng đã phải đóng cửa do giáo viên đình công. Nhiều cơ quan công quyền chỉ duy trì hoạt động ở mức tối thiểu. Tổng thư ký CGT, công đoàn lớn nhất tại Pháp, ông Philippe Martinez cho biết, lời kêu gọi biểu tình sẽ tiếp tục được đưa ra cho những ngày tiếp theo nhằm cho chính phủ Pháp thấy được sự giận dữ của dân chúng Pháp.
Điều đầu tiên đó là các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy người dân Pháp không muốn có cải cách này. Thứ hai, đây là một ý định của chính phủ Pháp nhằm chia rẽ dân chúng khi cố gắng chỉ trích những người mà họ cho là được ưu tiên. Vì thế, câu trả lời là ở trên đường phố, tất cả mọi người, cả trong lĩnh vực công lẫn lĩnh vực tư đều xuống đường, người về hưu cũng như giới trẻ. Tất cả đều bị ảnh hưởng, và vì thế chúng tôi muốn cho chính phủ Pháp thấy là chúng tôi không muốn có cải cách này.
Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của dân chúng Pháp trong chiều ngày 5 tháng 12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã ra thông báo cho biết chính phủ Pháp sẽ công bố chi tiết kế hoạch cải cách trong tuần sau, đồng thời sẽ lắng nghe dân chúng Pháp. Tuy nhiên, chính phủ Pháp vẫn khẳng định quyết tâm sẽ thực hiện cải cách này đến cùng.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi phát sóng bài 2 của loạt bài với chủ đề Làm gì để quy hoạch điện lực quốc gia không bị phá vỡ, trong đó chỉ rõ việc phá vỡ quy hoạch vì phát triển nóng năng lượng tái tạo, đồng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân căn bản dẫn đến việc chậm tiến độ, thậm chí không xác định được thời gian hoàn thành. Trong bối cảnh đó, thì ngày 1 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, gọi tắt là quy hoạch điện 8. Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch này. Theo dự kiến, đề án quy hoạch điện 8 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm tới. Vậy quy hoạch điện 8 sẽ được thiết kế như thế nào và làm gì để quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không bị phá vỡ? Đây cũng là nội dung phần 3 và cũng là phần cuối của loạt bài mà phóng viên Nguyên Long chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch điện 8 phải được lập với 6 nguyên tắc cơ bản, đó là đảm bảo phát triển cân đối giữa các vùng miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải, ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, phát triển lưới điện hiện đại, thông minh và lưới điện liên kết với các quốc gia láng giềng, phát triển thị trường điện và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực. Phát triển điện lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững và phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Gắn bó với các quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đặc biệt là quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, đánh giá cao những điểm mới căn bản mà Quy hoạch Điện 8 đặt ra.
Thứ nhất, nó là quy hoạch có tính mở hơn, có nghĩa là chúng ta không bị ràng buộc vào những cái danh mục cứng mà mỗi một lần làm thủ tục bổ sung nó rất là phức tạp, bởi vì là nó có những cái hướng dẫn quy định về mỗi một lần bổ sung điều chỉnh mà. Và như vậy là gì? Anh chỉ đưa ra những cái danh mục ưu tiên thuộc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, còn những các cái danh dưới cái mức độ đó thì là những tín hiệu đầu tư chứ không trói vào các cái nhà đầu tư. Đấy là một cái cách. Cái ý thứ hai nữa là cái vai trò của đầu tư tư nhân là trong quy hoạch 8 là rõ hơn. Cái thứ ba nữa là vai trò sử dụng tiết kiệm và hiệu quả thành một chương, chứ không phải là một mục lồng ghép trong một chương của các quy hoạch trước.
Đa số các chuyên gia trong lĩnh vực điện năng đều cho rằng, với các phương pháp luận được đặt ra, quy hoạch điện 8 chắc chắn sẽ tốt hơn các quy hoạch trước. Trong đó có việc ưu tiên phát triển mạnh nguồn năng lượng tái tạo. Chính phủ xác định rõ việc phát triển đầy đủ, cân đối và bền vững phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh. Đây cũng chính là cơ sở khoa học để nghiên cứu thiết kế gắn với đảm bảo thực hiện thành công quy hoạch điện 8. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng phát triển hệ thống điện, Viện Năng lượng Việt Nam cho biết, các phương án về tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng sơ đồ điện 8 đang được nghiên cứu trên cơ sở cân đối các chi phí cần thiết cho hệ thống điện. Có thể từ mức 10 đến 20% rồi sẽ tăng dần lên 40 đến 50%, thậm chí là 60% công suất nguồn điện của hệ thống. Tỷ lệ là bao nhiêu phụ thuộc rất lớn vào khả năng cân đối của nền kinh tế cũng như khả năng chi trả tiền điện của người dân.
Đối với cái quy định 8 thì cái nguồn năng lượng tái tạo là nó rất thay đổi, cho nên là cái lưới điện cần phải linh hoạt theo, thì cái đầu tư cho lưới điện cũng phải khác đi và rất là lớn. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái cơ chế nào đó để có thể cho phép xây dựng các cái hành lang truyền tải tương đối lớn. Tuy nhiên rằng cái này thì cũng cần phải có những cái hỗ trợ của chính phủ, bởi vì là đầu tư cho lưới truyền tải để thu hồi vốn rất là lâu và cần rất nhiều tiền. Thì nếu mà không có cái hỗ trợ của chính phủ thì sẽ rất khó làm các đường dây truyền tải.
Cũng từ thực tế rất nhiều dự án nhiệt điện than, thậm chí có cả những trung tâm nhiệt điện được thiết kế với quy mô lớn, cung cấp điện cho cả vùng trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh đã không thể triển khai được, gây thiếu điện miền Nam, dồn áp lực cung cấp điện lên lưới truyền tải 500 kV Bắc Nam. Tiến sĩ Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng
trong quy hoạch bây giờ nên chăng trung tâm nhiệt điện thì không phân biệt nó là nhiệt điện khí hay nhiệt điện than. Tôi chỉ biết rằng là tại điểm này tôi cần một nhà máy với lại cái đồ thị phát công suất là như thế này. Ví dụ công suất là 1.000 mê, 2.000 mê hay 3.000 mê là một cái trung tâm nhiệt điện như thế. Với các điều kiện ràng buộc là môi trường, phát thải, anh phải dưới các chỉ số phát nằm từng này. Còn lại, nhà đầu tư sẽ tính toán làm nhiệt điện than hay nhiệt điện khí. Đấy là việc của họ. Tất nhiên là về mặt vĩ mô trên toàn quốc thì vẫn phải cân đối xem là than hay khí, bởi vì nó liên quan đến cái phát thải mà mình đã cam kết quốc tế.
Theo các chuyên gia, đối với một hệ thống điện có đa dạng nguồn điện và địa hình trải dài như Việt Nam, để quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được triển khai thành công thì phải có ít nhất 3 quy hoạch khác được xây dựng đồng thời, đó là quy hoạch kỹ thuật hệ thống, quy hoạch nguồn năng lượng sơ cấp, cung cấp cho các nhà máy điện và quy hoạch tài chính. Để đảm bảo có đủ nguồn vốn lớn, cỡ 10 tỷ đô la mỗi năm, các chuyên gia nhấn mạnh tới vai trò của khối tư nhân trong quy hoạch tài chính. Theo các chuyên gia, cùng với việc xã hội hóa trong xây dựng các nhà máy sản xuất điện, cũng cần tính tới phương án xã hội hóa lưới điện. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh năng lượng gắn với an ninh quốc gia, việc xã hội hóa lưới truyền tải điện cần phải được cân nhắc, tính toán cụ thể. Công suất nào, lưới cao áp hay lưới phân phối? Trên cơ sở đó, cần nhanh chóng nghiên cứu để sửa đổi, ban hành các khuôn khổ pháp lý cho phù hợp.
Rõ ràng từ thực tế, quy hoạch điện 7 điều chỉnh đang bị phá vỡ, không thể hoàn thành theo kế hoạch, dẫn đến nguy cơ thiếu điện ngay từ năm sau. Hy vọng rằng quy hoạch điện 8 sẽ được nghiên cứu khoa học cẩn trọng, tận dụng được tối đa các nguồn tài nguyên thiên nhiên ưu đãi để chủ động hơn, bớt phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Song cho dù bản quy hoạch có tốt đến đâu thì điều quan trọng nhất vẫn là khả năng hiện thực hóa trong đời sống của nó. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những tin đáng chú ý sau. Tại Thanh Hóa phát hiện 94 cán bộ được bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng các biện pháp thương mại nhằm thúc đẩy đóng góp tài chính trong NATO. Sáng nay tại Quảng Ninh, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức kỳ họp lần thứ tư nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia trên đất Campuchia, đồng thời thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
Tại kỳ họp, hai bên khẳng định đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, việc thiết kế, lập dự toán, báo cáo thẩm định theo đúng quy định, thường xuyên trao đổi, thống nhất biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả, tích cực kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo đài hữu nghị. Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ phía Campuchia hơn 13 triệu đô la Mỹ để thực hiện 20 dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo đài hữu nghị và sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Đến nay, 16 dự án đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, 3 dự án đang triển khai và 1 dự án chuẩn bị khởi công. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết tại các kỳ họp, tiếp tục xem xét, báo cáo chính phủ hai nước để xây dựng mới các đài hữu nghị ở các địa danh có ý nghĩa lịch sử tiêu biểu. Thống nhất, các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia trên đất Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước. Do vậy, cần được bảo vệ và quản lý chặt chẽ thông qua việc xây dựng nghị định thư hoặc thỏa thuận cấp chính phủ.
Nằm trong khuôn khổ sự kiện TechFest Việt Nam 2019, sự kiện thường niên lớn nhất tại Việt Nam dành cho cộng đồng khởi nghiệp và công nghệ đang diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức hoạt động Thế giới công nghệ Vương quốc Anh. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tham gia sự kiện quan trọng này. Khu vực Thế giới công nghệ Vương quốc Anh trưng bày và giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến nhất của Anh. Theo Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, hiện có rất nhiều công ty công nghệ Anh mong muốn được hợp tác và đầu tư ở Việt Nam trong lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính, công nghệ và năng lượng. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về giám sát và đánh giá trong lĩnh vực nông nghiệp hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh khẳng định, ở Việt Nam, hệ thống giám sát đánh giá đã được hình thành và từng bước được nhân rộng. Hoạt động giám sát và đánh giá trong các cơ quan chính phủ đang ngày càng được coi trọng và là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện và đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra. Đến nay, hầu hết các chương trình, kế hoạch, đề án do chính phủ ban hành đều phải có kế hoạch hành động và các chỉ số giám sát đánh giá kèm theo.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với chức năng là cơ quan quản lý đa ngành, nhiều lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã xây dựng được hệ thống giám sát đánh giá những lĩnh vực, chương trình, kế hoạch quan trọng như hệ thống giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển ngành, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện vốn đầu tư công, kết quả hoạt động cải cách hành chính, phòng chống thiên tai, v.v. Và gần đây là hệ thống giám sát đánh giá thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Các hệ thống và phần mềm cơ sở dữ liệu về giám sát đánh giá đã và đang được vận hành hiệu quả, kết nối từ trung ương đến địa phương, từ các cơ quan quản lý của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đến các tổ chức đơn vị thực hiện ở các cấp.
Bà Ingrid Mullen, chuyên gia tư vấn giám sát và đánh giá của Ngân hàng Thế giới chia sẻ, để sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát và đánh giá, đòi hỏi lãnh đạo các đơn vị, tổ chức phải là người đi tiên phong trong sử dụng hệ thống đánh giá, giám sát. Cùng với đó là sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan như người quản trị, người báo cáo, người sử dụng số liệu. Quan trọng nhất là phải đa dạng hóa các công cụ giám sát đánh giá.
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa phát hiện 94 cán bộ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm không đủ điều kiện. Cụ thể, các công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý còn thiếu một số điều kiện tiêu chuẩn chức danh như bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành. Ngoài ra, việc tuyển dụng mới công chức tại đây cũng được chỉ ra nhiều sai phạm. Cũng tại tỉnh Thanh Hóa, huyện ủy Mường Lát cho biết qua rà soát công tác quy hoạch cán bộ để chuẩn bị tốt cho công tác đại hội đảng kỳ tới, đơn vị này đã phát hiện và đưa ra khỏi quy hoạch 6 cán bộ do quá tuổi và vi phạm các quy định. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Có 4 cán bộ được quy hoạch lên vị trí cao hơn đã vi phạm các quy định khi sinh con thứ 3. Những người này đã bị cơ quan xử lý kỷ luật khiển trách 1 năm theo quy định. Do đang bị kỷ luật nên buộc phải đưa ra khỏi quy hoạch. Ông Lương Minh Thông, Bí thư huyện ủy Mường Lát tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi đưa ra khỏi quy hoạch đối với các cán bộ này, đơn vị đã bổ sung quy hoạch những cán bộ khác vào vị trí vừa nêu. Đây đều là những cán bộ có năng lực, còn trẻ, tâm huyết, nhưng vi phạm quy định thì buộc phải đưa ra khỏi quy hoạch. Khi thời gian kỷ luật xong thì những người này vẫn có thể được bổ sung vào quy hoạch và những vị trí đó hoặc là các vị trí khác tương đương.
Nguyễn Thượng Chí là kỷ luật khiển trách vì sinh quan thứ ba. Thì cái anh này đến hết năm 2020 là hết. Thì cái này là xử lý cái năm 2019. Thì nếu mà kịp thời mình quy hoạch thêm vào thì là sẽ quy hoạch cho vào. Và cái đấy cũng tùy điều kiện của mình thôi. Mình nói bây giờ là mình chưa có cái đợt quy hoạch nào thêm, bổ sung thêm thì là vẫn đang để ngoài.
Được biết đợt rà soát quy hoạch lần này thì huyện ủy Mường Lát cũng đã phát hiện ra hai cán bộ được quy hoạch lên vị trí cao hơn, không đủ tuổi để đảm nhận chức vụ trong nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2021-2025.
Liên quan đến thông tin cảnh sát giao thông tố cáo xếp bảo kê xe quá tải ở Đồng Nai, sáng nay đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh này đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác hai lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 1 và số 2. Đó là Trung tá Phạm Hải Cảng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, đội phó đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt. Trong quá trình tạm đình chỉ công tác, hai ông này tạm thời được đưa về phòng cảnh sát cơ động công an Đồng Nai chứ không ở phòng cảnh sát giao thông. Trong một diễn biến khác, thanh tra công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mời nhiều cảnh sát giao thông để làm rõ thêm nội dung tố cáo trong nhiều năm không được phòng cảnh sát giao thông trả tiền ăn đêm, trực lễ, Tết, tiền quà cho các cháu thiếu nhi. Lần đầu tiên, Liên quân Mỹ thừa nhận ít nhất 1.300 dân thường thiệt mạng tại Iraq và Syria. Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Liên kết Phối hợp thuộc Chiến dịch Nhổ tận gốc cho biết, Liên quân đã tiến hành hơn 34.700 cuộc tấn công từ tháng 8 năm 2014 đến cuối tháng 10 năm nay. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông, bao gồm việc triển khai thêm hàng chục tàu chiến, các vũ khí hạng nặng và khoảng 14.000 binh sĩ nhằm đối phó với mối đe dọa Iran. Các quan chức cho biết, việc triển khai này có thể sẽ làm tăng gấp đôi số binh sĩ Mỹ đã được điều động tới khu vực này kể từ thời điểm bắt đầu đợt tăng quân số hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời cho biết Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định về những triển khai mới này trong tháng 12. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể sẽ hành động về thương mại đối với các nước thành viên NATO chưa đóng góp tài chính đầy đủ. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Theo Tổng thống Trump, một số nước thành viên NATO vẫn chưa đóng góp gần mức 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng, trong khi vẫn nhận được sự bảo vệ của Mỹ. Chính vì vậy, ông Trump cho biết có thể sẽ sử dụng các biện pháp thương mại để buộc các nước này đóng góp tài chính nhiều hơn cho NATO. Mỹ từ trước đến nay đóng góp 22% vào ngân sách trực tiếp tương đối khiêm tốn có quy mô 2,5 tỷ đô la của NATO. Và mới đây, các thành viên NATO đã nhất trí để Mỹ đóng góp 16%, ngang với phần đóng góp của Đức.
Giới chức tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan cho biết đã có thêm tổng cộng 180 thành viên của nhóm khủng bố IS đã bỏ vũ khí và đầu hàng Tổng cục An ninh Quốc gia tại thành phố Jalalabad. Trước đó, lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan cũng đã phát động một cuộc đàn áp lớn chống IS ở huyện Achin của tỉnh Nangarhar hồi đầu tháng trước, buộc hơn 1.000 chiến binh IS và các thành viên trong gia đình phải đầu hàng. Trong khi đó, tại Ai Cập, phóng viên Ngọc Thạch cho biết lực lượng an ninh nước này vừa tiêu diệt 3 phần tử khủng bố ở khu vực Jaban, phía Bắc Sinai.
Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Ai Cập, những kẻ khủng bố này bị tiêu diệt khi đang chuẩn bị kế hoạch chống lại các lực lượng vũ trang và cảnh sát trong khu vực. Lực lượng an ninh Ai Cập đã thu giữ một số vũ khí tại nơi ẩn náu của những kẻ khủng bố. Đây là một phần trong chiến dịch chống khủng bố của Ai Cập. Tháng 9 năm ngoái, lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã tiêu diệt một nhóm khủng bố ở khu vực Jalbana phía Bắc Sinai. Thời gian qua, lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập đã tăng cường an ninh nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường ở Bắc Sinai.
Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tấn công khủng bố có thể xảy ra, chính phủ Australia có kế hoạch triển khai các đơn vị cảnh sát chống khủng bố thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại các sân bay lớn trong thời gian tới. Phóng viên Hữu Tiến, thường trú tại Australia, đưa tin.
Theo kế hoạch, 135 cảnh sát chống khủng bố sẽ bắt đầu tuần tra tại các sân bay Brisbane và Canberra từ Giáng sinh tới. Các cảnh sát này sẽ được huấn luyện và trang bị kỹ năng để đánh giá các mối đe dọa và hành vi thù địch, đồng thời được biên chế cho nghiệp vụ có khả năng phát hiện bom. Trong 18 tháng tiếp theo, các đơn vị cảnh sát chống khủng bố này cũng sẽ được triển khai tại 7 sân bay lớn khác của Australia, trong đó có các sân bay quốc tế ở Sydney và Melbourne. Trong một phát biểu vào ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, những cảnh sát được đào tạo chuyên sâu này sẽ được trang bị mọi nguồn lực cần thiết để đối phó với những sự cố nguy hiểm và bảo vệ cộng đồng. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ là bảo đảm an toàn cho hàng nghìn người dân di chuyển bằng đường hàng không mỗi ngày.
Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và nhật ký SEA Games 30.
trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 6 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.164 đồng, giảm 3 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra ở mức 23.812 đồng, không đổi so với ngày hôm qua.
Trên thị trường vàng, những dữ liệu trái chiều và chờ đợi kết quả đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã khiến giá vàng gần như không đổi trong phiên đêm qua. Trong khi đó, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay cũng tăng nhẹ từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC hiện niêm yết ở mức mua vào 41.370.000, bán ra 41.610.000 đồng một lượng. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay đã tăng 30.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua, hiện niêm yết ở mức mua vào 41.420.000 và bán ra 41.870.000 đồng một lượng.
Ngân hàng Nhà nước quyết định hạ lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất vay từ ngày 19 tháng 11 vừa qua. Sau quyết định hạ lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất vay của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, nhiều ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất để phục vụ nhu cầu vay của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi hạ nhiệt được một chút vào cuối tuần trước, thì bước sang tuần này, lãi suất liên ngân hàng lại quay đầu tăng mạnh. So với tuần cuối cùng của tháng 11, lãi suất liên ngân hàng đã tăng 0,35 điểm phần trăm kỳ hạn qua đêm, còn kỳ hạn một tuần tăng tới 0,44 điểm phần trăm. Như vậy, thị trường mới chỉ hạ nhiệt được 3 phiên.
Xin chuyển sang các thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, sau ít phút điều chỉnh đầu phiên, cầu bắt đáy của mã cổ phiếu MSN tăng mạnh, giúp cổ phiếu đảo chiều tăng 1.000 đồng lên 63.000 đồng. Sự khởi sắc của MSN cùng một vài mã blue chip khác như SAB, BHN, GAS khiến VN Index lấy lại sắc xanh dù đà tăng không quá mạnh. Ngược lại, các cổ phiếu BVH, MSN, VCB giảm điểm, tác động tiêu cực tới chỉ số. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 1,83 điểm, đạt 965,1 điểm, HN Index tăng 0,21 điểm, đạt 102,58 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ tài chính, các định chế tài chính ngân hàng đã luôn giữ vai trò cột trụ quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số ngày nay, khái niệm phạm vi hệ thống tài chính đã và đang có sự thay đổi, mở rộng để đáp ứng nhu cầu giao dịch online cũng như thói quen tiêu dùng của khách hàng. Đó là sự tham gia ngày càng tăng của các công ty công nghệ tài chính fintech. Với lợi thế và tiềm năng của mình, các công ty fintech kết hợp với các ngân hàng đang góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội cũng như đem lại cơ hội thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, sự bùng nổ của các giải pháp công nghệ tài chính fintech sẽ là cơ hội cho khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp số. Nhà nước cần sớm có chính sách pháp lý, cơ chế thử nghiệm cho fintech trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Theo báo cáo Toàn cảnh Kinh tế số Việt Nam năm 2019, 72% người trưởng thành, dân số trên 15 tuổi tại Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh, và con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh chóng. Việt Nam có 64 triệu người sử dụng Internet, đứng vị trí thứ 6 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 13 trên thế giới. Thêm vào đó, sự am hiểu lĩnh vực công nghệ thông tin của người trẻ tuổi, sự bùng nổ của thương mại điện tử, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng thấp là những yếu tố thuận lợi để phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng dựa trên nền tảng fintech tại Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên Việt cho rằng fintech có những lợi thế mà những doanh nghiệp tài chính lớn không có được, đó là tính linh hoạt, nhanh nhạy, có khả năng tiếp cận thẳng với công nghệ hàng đầu hiện đại nhất, sáng tạo nhất. Quy mô nhỏ phù hợp với việc phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường, khách hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng với quy trình rút gọn, cung cấp môi trường đáp ứng được tối đa mong muốn, khát vọng cống hiến của người trẻ khởi nghiệp. Lợi thế của Việt Nam là ba thành tố xây dựng hệ sinh thái đã hình thành, tuy nhiên để xóa bỏ rào cản và khó khăn hiện nay, sự kiến tạo về pháp lý, hỗ trợ về chính sách của chính phủ là rất cần thiết để phát triển fintech và hệ sinh thái. Các đề xuất cơ chế thúc đẩy cơ hội khởi nghiệp fintech gồm bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho hoạt động fintech. Trong đó, chính phủ cần nghiên cứu, xem xét xây dựng chính sách hỗ trợ và tạo môi trường đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp fintech. Có chính sách tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và các lĩnh vực khác. Đồng thời, sớm ban hành pháp lý, cơ chế thử nghiệm sandbox cho các ứng dụng công nghệ cao và đặc biệt công nghệ fintech trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Nhật ký SEA Games 30.
Nhật ký SEA Games 30.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tham gia hàng loạt môn thi đấu như bóng bàn, bơi lội, bi sắt, điền kinh, nhảy cầu, tennis, bóng chuyền nam, xe đạp. Trong sáng nay, tay vợt Lý Hoàng Nam giành huy chương vàng sau khi vượt qua Daniel Nguyễn 6-2 và 6-4 trong trận chung kết nội bộ giữa hai tay vợt Việt Nam. Đây cũng là tấm huy chương vàng lịch sử của quần vợt Việt Nam trong các kỳ tham dự SEA Games. Trong khi đó, Savannah Lý Nguyễn chỉ giành huy chương bạc khi để thua tay vợt của Indonesia ở chung kết đơn nữ. Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ đoạt một huy chương đồng nội dung marathon nữ điền kinh. Tính đến 12 giờ hôm nay, đoàn chủ nhà Philippines vẫn ngự trị trên ngôi đầu bảng tổng sắp với 68 huy chương vàng, được 32 huy chương vàng, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ hai, có 32 huy chương vàng, đoàn Indonesia đứng thứ ba.
Chiều qua mùng 5 tháng 12, sau khi đội tuyển U22 Việt Nam giành quyền vào vòng bán kết giải bóng đá nam SEA Games 30 và đội tuyển bóng đá nữ thi đấu xuất sắc lọt vào trận chung kết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng và khen ngợi thành tích thi đấu của hai đội tuyển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam khi đã lật ngược tình thế trong bối cảnh bị dẫn trước 2 bàn, qua đó loại U22 Thái Lan ra khỏi cuộc đua để giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ngay sau màn trình diễn của đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng xuất sắc đánh bại chủ nhà Philippines trong trận bán kết để góp mặt vào trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc hai đội tuyển tiếp tục duy trì sự tập trung và tinh thần quyết tâm để đạt được kết quả tốt nhất tại SEA Games lần này.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiếc vé vào vòng bán kết sau khi có trận hòa 2-2 trước đối thủ Thái Lan ở trận đấu quyết định bảng B môn bóng đá nam. Phản ánh của Khuất Tú, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ Philippines.
Một điểm giành được cũng vừa đủ để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành quyền đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B, hơn đội thứ nhì Indonesia một điểm. Đồng thời biến U22 Thái Lan trở thành cựu vương ngay tại vòng bảng. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Akira Nishino của Thái Lan cho biết:
Hôm nay hai đội cùng có một trận đấu khó khăn. Kết quả hòa hai đều đã phản ánh điều này. U22 Thái Lan khởi đầu không tốt ở vòng loại môn bóng đá nam SEA Games năm nay. Sau đó mọi thứ được cải thiện dần, nhưng không đủ giúp U22 Thái Lan đi tiếp. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về chính thất bại này. Các học trò đều có kỹ thuật tốt, có triển vọng. Có lẽ điều họ thiếu chính là kinh nghiệm, trải nghiệm những đấu trường có tính cạnh tranh cao. Đây cũng là điều mà chúng tôi sẽ cùng cải thiện trong thời gian tới. Thời điểm này, bóng đá Thái Lan phải học hỏi những bước phát triển của bóng đá Việt Nam. Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: Trận đấu với U22 Thái Lan là thử thách khó khăn nhất từ đầu giải tới giờ. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu đầy nỗ lực để giành được kết quả hòa và hoàn thành mục tiêu giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng. Hôm nay U22 Việt Nam còn bị dẫn trước đến 2 bàn, nhưng các cầu thủ vẫn không bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng. Tinh thần của họ là rất tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ. Ngay sau trận đấu với U22 Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức quay trở về Manila để chuẩn bị cho trận bán kết gặp U22 Campuchia vào ngày 7 tháng 12 tới trên sân vận động Jiran Memorial.
Trận hòa hai đều với U22 Việt Nam đã khiến U22 Thái Lan chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Đây là kết quả khó chấp nhận đối với đội bóng đã 3 lần liên tiếp giành huy chương vàng ở các kỳ SEA Games. Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Tờ báo thể thao lớn nhất Thái Lan là Siam Sport đã có bài viết ngay sau trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 vừa kết thúc. Với dòng tít, nước mắt người Thái đã rơi, tờ báo tỏ ra khá tiếc nuối trước kết quả hòa 2-2 của đội tuyển U22 Thái Lan dù đã dẫn trước 2 bàn. Tờ báo của Sứ Chu Vàng thừa nhận Thái Lan đã trở thành nhà cựu vô địch của Đại hội Thể thao khu vực. Báo chí Thái Lan cũng không tiếc lời ca ngợi về cách dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo. Họ cho rằng Thái Lan cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những ngón nghề của thầy Park. Tờ The Nation thì bình luận, đây là kết cục đau lòng cho U22 Thái Lan dù đã sớm có lợi thế sau 2 bàn thắng của Supachai và Supanat. Theo tờ báo, không chỉ có đội bóng đá nam chịu thất bại lớn, Thái Lan cho tới nay cũng không gây được ấn tượng trong các môn thi đấu khác tại SEA Games với chỉ 15 huy chương vàng, kém xa chỉ tiêu đặt ra là 120 huy chương vàng.
Sau khi U22 Việt Nam giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam đã đấu trận bán kết môn bóng đá nữ và thắng chủ nhà Philippines 2-0. Còn huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò để có được tấm vé vào chơi trận chung kết.
Phải nói là cái trận đấu này chúng tôi thắng rất xứng đáng. Và tôi cũng xin chúc mừng toàn thể đội. Chúng tôi đã giành được cái thắng lợi rất là vẻ vang. Mặc dù rất là vất vả, giá mà cái hiệp đầu ấy, chúng tôi có nhiều cơ hội mà chúng tôi dứt điểm tốt thì ngay từ đầu chúng tôi nhàn nhã hơn. Nhưng rõ ràng là bóng đá nó như vậy. Thế và phải nói là Philippines người ta chơi rất là kiên cường, thể lực, chiều cao rất là khỏe. Thế mặc dù người ta không phối hợp đâu, chúng tôi cầm bóng nhiều hơn nhưng người ta đá bóng dài nhiều hơn. Đấy là cái nhược điểm của đội nữ Việt Nam chúng tôi.
Ở trận đấu bán kết còn lại, đội tuyển Thái Lan có chiến thắng 1-0 trước Myanmar. Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 12 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Rian Memorial.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc từ ngày 1 tháng 12 và sau đó liên tục tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu. Tại Hà Nội, dưới 9 độ, thị trấn Sapa rét còn 6 độ, đỉnh Phan Xipang xuống 0 độ nên đã xuất hiện băng giá và dự báo tình trạng thời tiết này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 7 tháng 2, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, phía tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, từ nay đến ngày 8 tháng 12, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ít đến quang mây, chiều nắng, đêm không mưa, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ít đến quang mây, chiều nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, từ đêm nay còn cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Duy Quyền, Minh Châu biên soạn và thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Thị Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên Internet tại địa chỉ www.vov1.vov.vn.